This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang đến với chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, Hoàng Tĩnh lại tiếp tục gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, trong cái mục gọi là gây dựng con cái. Gây dựng con cái thì chúng ta cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái mà chúng ta cần đến khi mà đứa trẻ còn nhỏ cho đến lớn học hành, rồi sau đó thì lớn lên tìm ra cho mình một cái nghề. Mà gần nhất thì Hoàng Tĩnh cũng đã gửi đến cho quý vị có rất là những cái nghề của người Việt Nam của chúng ta ngày xưa kêu là tập nghề, phải không thưa quý vị? Nói về cái tập nghề thì mà tính thấy rằng là người ta nói là nhất nghệ tinh nhất thân huynh, mà ta chỉ cốt cho con cái học nghề không có nề hà, đó là cái nghề vất vả nhiều hay vất vả ít. Và dù cho con cái có bị cực nhọc đi nữa đi thì chính nhờ cái sự cực nhọc thì chúng cũng sẽ nên người. Qua cái vấn đề mà chúng ta tập nghề thì có rất là nhiều những cái việc mà chúng ta cần phải tập luyện này nó gây dựng cho con cái, thì phải gọi là ai cũng muốn cho con cái hơn người cả. Nhưng nhiều khi hoàn cảnh thì người ta cũng đành phải chịu để cho con cái theo học một cái nghề mà chính bố mẹ cũng không có ưng nữa, đúng không thưa quý thính giả? Nhưng mà đã cho con học bất cứ một cái nghề nào thì bố mẹ đều khuyên con là phải cố gắng lên, bởi vì chỉ có những cái người hèn chứ không có những cái nghề nào mà nghề hèn đâu. Đó, Ca Dao có một cái câu ngày xưa mà chắc có lẽ là quý vị biết, để nói về cái vấn đề này, có cái câu là nhất nghệ tinh nhất thân huynh, ai ơi phải quý nghề mình mới nên, hay hoặc là buôn bán, hay hoặc là thợ thuyền, nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu, phải không thưa quý vị? Nói về cái vấn đề mà họ vừa mới nêu ra trong cái cuốn sách này, có nói rằng là chỉ có người hèn chứ không có cái nghề hèn, thì những cái nghề mà hạ tiện thì trong cái cuốn sách Phong Tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh có trình bày. Tuy trên cũng đã trình bày là bố mẹ có thể cho con học tập bất cứ một cái nghề gì, tuy nhiên có những cái nghề xấu xa mà bố mẹ muốn tránh cho con, đó là những cái nghề hạ tiện hay hoặc là mất nhân phẩm con người. Theo cái câu tục ngữ là gì thưa quý vị? Bé đi câu, lớn đi hầu, già đi làm khách nợ. Ta thấy những cái nghề mà đi câu, đi hầu và đi làm khách nợ bị rẻ khinh, bởi vì không phải là những cái nghề tốt đẹp. Đi câu ở đây không phải là cái nghề đánh cá, mà chính là những cái người mà mang cần câu đi câu cá ở những cái ao hồ của những cái người khác. Đó, cái việc đi câu như vậy không khác gì là đi ăn trộm. Đó, còn đi hầu thì chẳng phải nói, thì ai cũng thấy là hạ tiện theo cái quan điểm của cái ngày xa xưa, bởi vì đi hầu là chịu một cái sự sai bảo, phải nịnh bợ. Và chăng trong cái nghề đi hầu phải kể cả làm nghề mỏ, tức là cái kẻ hầu chung của cả một cái làng luôn, thưa quý vị, ta kêu là cái nghề mỏ. Đến khi mà làm khách nợ thì lại cũng bị xã hội ta chê cười. Người làm khách nợ được chủ nợ thuê đi đòi nợ một cái người nào đó, đến nằm y ở nhà của người này, như là bố mẹ già của người ta, lại hạch ăn hạch uống, nhà con nợ có cái gì thì cũng lấy. Hành động của cái người ta kêu là cái người khách nợ của ngày xa xưa là một cái hành động gọi là vô nhân đạo, bởi vì cái người con nợ nghèo đã túng thiếu rồi, đã không có gì rồi mà còn bị cái bọn khách nợ này bóc lột ăn bám, mà chúng làm cái công việc này chính chỉ vì cái bọn chủ nợ cái bọn người hút máu, hút mủ, ăn nhiều cái phân lời của đồng bào, thưa quý vị. Đó là những nghề mà cụ Toán Ánh đã liệt kê trong cái cuốn Phong tục Việt Nam Hòa Tính vừa trình bày gửi đến cho quý vị. Ngoài ra thì cũng còn có mấy cái nghề khác nữa, thưa quý vị, ngoài ba cái nghề kể trên như Hòa Tính vừa nói, đó là đáng khinh cho ba cái hạng tuổi, còn có những cái nghề khác mà bố mẹ cũng muốn tránh cho con, đó là cái nghề nho lại tại các con đường, như trên cũng đã trình bày là một, đó là gì? Một đời làm lại, làm hại mười đời. Thưa quý vị, cái nghề làm lại là xoay cái ngọn bút, sửa cái giấy tờ, ăn không, nói có, làm những cái điều thất đức có hại tới con, tới cháu. Ở ngoài Bắc Việt, ở ngày xa xưa đó, ở cái tỉnh Bắc Ninh, Phủ Gia Lâm, trước đây có làng Thổ Khối, thì có rất là nhiều người đi làm nho, nho lại tại các phủ, các huyện. Không phải là những cái người này ai cũng đều là những cái người xấu cả, thưa quý vị, có kẻ thì xấu và cũng có kẻ thì tốt, nhưng mà bởi vì cái nghề mà làm nho lại thì bị thành kiến coi là một cái nghề độc hại, hay làm hại mọi người, cho nên phương ngôn ngày xưa có một câu là gì, thưa quý vị, nói dối thổ khối đến nhà. Cái câu này là một cái câu nguyền rủa, những ai mà nói dối sẽ bị các ông nho lại người làng Thổ Khối tới thăm, nghĩa là sẽ bị những cái sự rắc rối và chịu những cái vấn đề vu khống, ăn không nói có của cái bọn mà bẻ chữ xoay tờ giấy, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, Hoàng Tính đang tiếp tục gửi đến cho quý vị trong cái vấn đề gây dựng con cái trong những cái nghề nghiệp mà từ đầu giờ tới giờ, thì từ đầu chương trình tới giờ thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái nghề mà cũng không có được tốt lắm cái nghề xa xưa. Tất cả mấy cái nghề trên tuy là bị xã hội coi khinh, nhưng mà chỉ ảnh hưởng về cái tinh thần hay hoặc là theo những cái quan niệm của ta về cái phúc đức thì cũng chỉ ảnh hưởng về cái mặt phúc đức đến con cháu mà thôi. Tác giả cũng chưa nói đến một cái nghề mà con cháu không những chịu ảnh hưởng về tinh thần, lại phải chịu ảnh hưởng rất là nặng nề ngay về cái mặt vật chất nữa. Tính theo cái quan điểm của ngày xa xưa nha, thưa quý vị, tính theo cái quan điểm của ngày xa xưa, ấy là cái nghề sướng ca đàn địch mà ngày nay được xã hội mới coi là cái nghệ thuật. Chứ ngày xưa người ta kêu ôi cái đó là cái nghề sướng ca đàn địch, và các ca sĩ, nhạc sĩ đều được coi là nghệ sĩ nhạc của ngày nay cả. Thì ngày nay thì họ được sự quý trọng của rất là nhiều người. Ở xã hội Việt Nam ta ngày xa xưa thì ca hát đàn địch chỉ là cái sướng ca vô loại. Và những cái người mà theo cái nghề sướng ca vô loại này đã bị xã hội tước bỏ khá nhiều quyền lợi của chính họ và của con cháu của họ đến ba đời của ngày xa xưa nha, thưa quý vị. Xã hội ta xưa quan niệm cái lũ sướng ca vô loại là một cái tầng lớp vô luân. Họ bị coi là vô luân không phải bởi vì họ sa đọa, mà chính cái sự sống của họ cũng không phải là sa đọa, mà chỉ vì những vai trò của họ đóng khi mà họ sướng hát, họ bị coi như là vô luân. Ở đây ví cái người con, bởi vì người con có thể đóng một cái vai vua, và người cha có thể đóng vai bầy tôi đang quỳ lại, anh em ruột có thể đóng là đôi vợ chồng, và vợ chồng lại có thể đóng vai mẹ con hay hoặc là cha con, tất cả cái vô luân là ở đây. Và ở đấy luân thường đã không còn nữa, và mặc dầu chỉ những cái lúc mà trình diễn, xã hội đạo đức Việt Nam không thể chấp nhận cho họ, những cái kẻ mà đã đảo lộn cái luân lý, dù trong cái việc người ta kêu là việc đóng trò đó, thì trong cái vai trò đó thì họ được quyền hành, họ có một cái địa vị xã hội để lãnh đạo xã hội, và chính vì vậy mà con cháu những kẻ sướng ca vô loại đến ba đời không được dự những cái khóa thi của ngày xa xưa, thưa quý vị. Về cái điểm này thì có lẽ ta thấy là xã hội ta ngày xưa quá hẹp hòi với loại nghệ sĩ ca nhạc này. Bởi vì Theo sách sử đã lưu truyền lại, thì ông Đào Diêu Từ á, ông nói rằng là chỉ vì cha làm quản giáp, đó nghĩa là đứng đầu là nhạc sĩ trong một bọn sướng ca mà không được ứng thi tại miền Bắc với vua Lê Chúa Trịnh, đã phải vào miền Nam lập công lớn với Chúa Nguyễn. Đó là trường hợp của ông Đào Duy Tư, đó chỉ vì cha mà làm quản giáp thôi. Quản giáp tức là người đứng đầu nhạc sĩ đó trong một cái nhóm sướng ca mà không có được ứng thi tại miền Bắc với lại vua Lê Chúa Trịnh, đã phải vào miền Nam mà lập công lớn với lại Chúa Nguyễn. Thưa quý vị, đứng ra mà quan niệm sướng ca vô loại thì thật là hẹp hòi, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái ý thức về luân lý thì cần thiết để tự vệ và tự tồn, thì chúng ta sẽ phải gọi là sẵn sàng, chúng ta chấp nhận cái quan điểm hẹp hòi đó để mà bảo vệ cho cái sự tồn tại, cho cái sự độc lập của dân tộc mình. Thì thực ra thời xưa đó thì giới sướng ca vô loài á, có rất là nhiều ảnh hưởng sâu xa đối với chính họ cũng như là đối với người khác. Sống về nghề cầm ca thì họ mặc cảm nguy hại là chính họ không có đứng đắn, bị coi rẻ. Họ thường tự có những cái hành động giảm giá trị của mình trong cái cuộc sống bừa bãi, đến mất cả cái nhân phẩm. Và đã có những cái trường hợp, cái sự đồi bại giả tạo ngày xa xưa trong các vai trò của họ đã biến thành một cái sự đồi bại thật của chính họ. Những cái tấm gương xấu của họ bị người đời ghê tởm, và nhiều khi những cái tấm gương xấu này đã gây tai hại cho một số những cái người mà người ta kêu là những cái người mà thiếu suy nghĩ. Chẳng cứ gì thời xưa, đó, ngay cả thời nay luôn nữa đi, thì ca nhạc được coi như là một cái nghệ thuật, cũng được cổ võ và các nghệ sĩ được hoan hô. Thành kiến sướng ca vô loài không còn nữa, mà chúng ta cũng đã chẳng từng thấy rất là nhiều những cái chuyện vô loài ở ngay các nghệ sĩ danh tiếng hay sao. Những cái người nghệ sĩ này hằng được hâm mộ, như năm nào báo chí đăng tải đã có một cái câu chuyện loạn luân giữa hai người nghệ sĩ tân nhạc, và cũng lại đã có cái câu chuyện nghệ sĩ cướp chồng tranh vợ ở giữa Sài Gòn đó hay sao. Tác giả cũng không quên cái chuyện dưới thời của chính phủ Ngô Đình Diệm, một nữ ca sĩ danh tiếng đã mê hoặc một ông bộ trưởng kiêm nhiều chức vụ lớn khác, quá vợ. Khi ông này đi công cán sang bên Pháp, và hai người đã có nhiều trò bỉ ổi đến nỗi mà đến tai Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và khi mà ông bộ trưởng này về nước thì ông Diệm hỏi tới, thì ông mới trả lời là lại cụ, vợ con mới chết. Việc này là sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã có báo nói tới cái vụ này. Vậy thì chúng ta có nên chỉ trích cái sự cố chấp của quan niệm gọi là quan niệm sướng ca vô loại hay chăng? Và chúng ta còn có chăng cái hoài bão là duy trì cái nền luân lý đạo đức? Nó đã khiến cho dân tộc ta vững bền, nó đã khiến cho một cái nếp sống của ta đẹp đẽ hay chăng? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và tính đang nói về cái ngành nghề mà ngày xa xưa người ta kêu là coi là không có được tốt cho lắm, tức là ta kêu là những cái nghề hạ tiện. Tiếp theo thì người ta trong cuốn sách này có nói về cái cô đầu, thưa quý vị. Trong cái hạng sướng ca vô loại xưa thì các cụ còn liệt vào cái hàng ca nhi, dùng cái giọng hát, cái nhịp phách, cái cung đàn để mà quyến rũ bọn nam nhi, đó là các cô đầu. Đó, ta có cái thành kiến rất sâu xa về cô đầu ngày xưa, đó là lấy quan căn quan cách, lấy khách khách về tàu, lấy nhà giàu hết của. Thưa quý vị, ta cho cô đầu là một cái hạng người bòn rút của cải của đàn ông, phá tan nhiều gia đình đang đầy hạnh phúc. Cô đầu, cô đít, cô đuôi, bố tôi đi vắng, ai nuôi cô đầu. Thưa quý vị, câu ca dao ngày xưa có một cái câu như vậy. Tóm lại, gây dựng cho con cái không khi nào mà bố mẹ cho con theo đuổi cái nghề đàn hát, phải không thưa quý vị? Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái mình nghề võ. Thì cái nghề võ thì đã nói về cái nghề nghiệp cũng như là cái sự gây dựng con cái, thì tưởng không thể bỏ qua không nói tới cái nghề võ được. Và theo dõi cái nghề võ để mà nhập vào binh ngũ đó, theo đòi học cái nghề võ là để đăng nhập vào cái binh ngũ. Võ nghề ta ngày xưa có cái lớp học, có đủ kỳ thi, và cái người thi đỗ cũng vinh quy bái tổ như là cái kẻ học chữ thi đỗ vậy đó. Có những cái môn võ nghệ bắt buộc như là cử tạ, múa côn, sang bắn súng và tập võ nghệ. Có những cái phương pháp riêng, đi dần dần từ dễ cho đến khó tập cũng vậy, từ yếu cho đến khỏe đó. Những cái võ sinh thi đậu được bổ dụng vào những cái chức quan võ của ngày xa xưa, cũng như là các tân khoa về văn được bổ dụng vào các chức quan văn. Nghề binh cũng là một cái nghề, và là một cái nghề bắt buộc trong cái thời loạn. Nhiều bà vợ vẫn hằng khuyên chồng nhập ngũ và tự nguyện trông coi cho cái việc nhà, có câu ca dao như sau: thưa quý vị, chàng ơi phải lính thì đi, cửa nhà đơn chích đã thì có tôi. Và như thế nào, các chàng trai thường được khuyến khích ở sao cho cái xứng mặt trai, có câu là rằng là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoại đoại yên là vậy, thưa quý vị. Thưa quý vị, đó là cái phần kết của cái mục gầy dựng con cái mà Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị. Tiếp theo đó là cái mục được mang tên là khao vọng, thưa quý vị. Đời người thường xảy ra nhiều biến cố, có những biến cố vui và có những cái biến cố buồn. Mỗi biến cố thì thường để lại cho con người những kỷ niệm, có người suốt đời không thể nào quên. Trong các biến cố vui vẻ thì phải kể ngày thành gia thất, lúc sinh con đẻ cái, khi làm được ngôi nhà mới, đi thi đậu được dân làng hầu, lên cái chức bầu, lên cái chức vụ trong cái hàng của dân làng xã, đạt được một cái tuổi thọ, đều là những cái biến cố vui mừng. Lại những khi mà lát xong một cái chiếc sân gạch, tậu thêm được một con trâu, mua thêm được vài thửa ruộng, vân vân, tất cả đều là những cái kỷ niệm vui mừng. Thường thì trong những cái cơ hội tốt đẹp này, người ta có bày tiệc tùng để mà khoản đãi họ hàng, bè bạn sau khi mà cúng lễ gia tiên và thần linh. Thì cái việc ăn uống linh đình, khoản đãi bè bạn trong những cái dịp mà vui mừng, ta thường gọi đó là khao. Đã có khao thì phải có vọng. Vọng là nộp tiền hay hoặc là lễ vật theo cái lệ để được ăn theo cái ngôi thứ ở trong làng. Thì ở đây ta phải phân biệt cái lệ vọng với sóc vọng trong cái việc tế lễ. Như vậy khi có một cái biến cố vui mừng thì người dân Việt Nam ta ngày xưa xưa thì có một cái lệ người ta kêu là khao họ hàng, làng nước, bạn bè. Và đồng thời với cái việc mà khao như vậy phải nộp lệ làng, được gọi là vọng, để được làng công nhận, nhất là ở chốn đình trung. Tuy vậy thì cũng có rất là nhiều những cái dịp vui mừng mà người ta chỉ có cổ bàn thết đãi họ hàng bè bạn mà không phải nộp cái lệ vọng, như là ăn sinh nhật, ăn mừng nhà mới, ăn mừng con cái, sinh đẻ, vân vân và vân vân. Thì dù sao thì cái danh từ kép khao vọng được dân ta quen dùng để chỉ cho cái tiệc tùng trong những cái dịp vui mừng. Ý nghĩa của cái khao vọng là đem cái sự vui mừng của mình mà chia sẻ cùng với lại mọi người. Bởi vậy mới có cái vấn đề gọi là ăn uống. Và nhiều khi thì có cả những cái cuộc cờ bạc, như là có tổ tôm tại bàn. Và trong những cái cuộc khao vọng long trọng như vậy của những gia đình sung túc, thì có cả những cái thú vui để bà con họ hàng giải trí, như là hát chèo, đó, hát ả đầu, vân vân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái sơ khởi trong cái gọi, mà trong cái mục người ta kêu là cái mục khao vọng, thưa quý vị. À, trong những cái lần sau nữa thì Hoàng Tính cũng sẽ phân tích gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách của tác giả là cụ Toán Ánh, những cái phần trong cái khao vọng, có những cái lệ khao nó như thế nào, rồi khao trùm hay là khao trưởng xóm hay hoặc là khao đi làm quan, đó là đã ăn uống đãi tiệc tùng nó như thế nào của cái ngày xa xưa, thì Tính sẽ hẹn quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thổi lần sau, trong cái cuốn được mang tên Phong Tục Việt Nam của tác giả Toàn Ảnh và Hoàng Tính dẫn giải đọc ra gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị, cảm ơn thính giả đã theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thổi này. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an, hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Xin cảm ơn quý vị.